Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 27 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về đề tài Đức Thánh Cha Francisco và việc bổ nhiệm các giám mục. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, anh Phương sẽ thuật lại cuộc trở lại công giáo của Francisco Araujo, một mục sư tin lành người Brazil. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về cánh trung học vào thời Trung Cổ. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Madrid, hôm nay 27 tháng 9, khóa họp thường niên của các giám mục và các vị đặc trách mục vụ di dân thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu đã kết thúc sau 2 ngày tiến hành tại Madrid, Tây Ban Nha. Trong khóa họp này, các tham dự viên đã được cập nhật thông tin về các chính sách Âu Châu liên quan đến sự hội nhập người nhập cư và những chiều kích khác nhau của vấn đề hội nhập, đặc biệt là việc mục vụ cho người nhập cư trong viễn tượng của người nhập cư cũng như người tiếp đón, từ việc tìm kiếm công ăn việc làm nhà ở cho đến việc giáo dục con cái, kinh nghiệm bản thân và cộng đoàn về tôn giáo của mình, tương quan của những người nhập cư đã được hội nhập và những người mới đến. Ngày họp đầu tiên 26 tháng 9 kết thúc với thánh lễ do Đức Tổng giám mục Carlos Osoro Sierra của giáo phận Madrid chủ sự tại nhà thờ Đức Mẹ Thinh Lặng. Thánh lễ bế mạc khóa họp vào ngày 27 tháng 9 đã do Đức Hồng y Ricardo Blasquez Perez, giám mục Bilbao, chủ tịch Hội đồng giám mục Tây Ban Nha chủ sự. Trước đó, các tham dự viên bàn về những vấn đề thời sự như nạn buôn người, sự hiện diện của những người Hoa nhập cư ở Âu Châu.
Caracas, Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro chính thức xin tòa thánh giúp đỡ trong cuộc tranh chấp với phe đối lập. Chính phủ Venezuela đã gửi thư chính thức về vấn đề này qua tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Caracas, như báo chí Mỹ Châu Latin loan tin hôm 23 tháng 9 vừa qua. Từ lâu, phe đối lập ở Venezuela đã xin tòa thánh làm trung gian giải quyết xung đột với chính phủ, nhưng không có sự đồng thuận của Tổng thống Maduro về vấn đề này, nên tòa thánh không thể làm gì được. Phe đối lập đòi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Giêng năm tới để trách phế Tổng thống Maduro. Tuy nhiên, Hội đồng tuyển cử quốc gia trì hoãn trong vấn đề này và nhiều giám mục phê bình thái độ trì hoãn như thế. Từ hơn 2 năm nay, Venezuela lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng và những căng thẳng lớn về chính trị. Vì thiếu ngoại tệ và kinh tế suy sụp, dân chúng đang phải sống trong cảnh thiếu thốn lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Như một điều kiện để đối thoại, phe đối lập đòi chính phủ của Tổng thống Maduro phải trả tự do cho các tù nhân chính trị, chấp nhận cuộc trưng cầu dân ý chống Tổng thống và tôn trọng quyền tự trị của Quốc hội.
Buenos Aires, đại sứ Argentina cạnh tòa thánh, ông Mariano Fernandez cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Argentina, Uruguay và Chile sắp được công bố. Đại sứ Fernandez nói với hãng tin Agentur Telam hôm 22 tháng 9 vừa qua rằng, trong buổi tiếp kiến mới đây, Đức Thánh Cha đã nói với ông rằng ngài sẽ viếng thăm 3 nước, Argentina, Uruguay và Chile trong cùng một chuyến đi. Tuy nhiên, ngày giờ chính xác của chuyến công du này vẫn chưa được xác định.
Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Trung tâm Anh giáo ở Roma vào đầu tháng 10 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trung tâm này. Đức Tổng giám mục David Morrison, giám đốc trung tâm và cũng là đại diện của Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby, Tổng giám mục giáo phận Canterbury ở Roma, cho biết như trên, đồng thời cũng loan báo, tức Tổng giám mục Welby sẽ viếng thăm Roma từ ngày 4 đến 6 tháng 10 tới đây và sẽ gặp Đức Thánh Cha trong buổi hát kinh chiều trọng thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Gregorio ở Roma. Hiện diện trong dịp này cũng có nhiều giám mục Công giáo và Anh giáo. Sẽ có một tuyên ngôn chung được ký kết.
Hán thành, Đức Cha Lazaro Du Hun Thực, Giám mục Giáo phận Đại Điền, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, kêu gọi các chính trị gia Nam Bắc Hàn từ bỏ võ khí hạt nhân và cùng nhau giảm bớt căng thẳng bằng đường lối đối thoại. Đức Cha Du Hưng Thực đưa ra lời kêu gọi trên đây giữa lúc bầu không khí hiện nay ở bán đảo Triều Tiên không thuận lợi cho hòa bình. Bắc Hàn liên tục thử nghiệm võ khí hạt nhân và tên lửa, trong khi Mỹ và Nam Hàn tiếp tục mở các cuộc tập trận chung. Căng thẳng gia tăng. Do vậy, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc tiếp tục theo đuổi ước muốn đạt tới sự thống nhất hai miền Hàn Quốc sau hơn 60 năm chia đôi. Đức Cha Du Hưng Thực nói rằng, mục đích của cuộc đối thoại phải là cán cân hòa bình, chứ không phải là cán cân của sức mạnh. Đức Cha cũng nhận xét rằng, sự liên tục võ trang và những đe dọa trừng phạt, cấm vận về lâu về dài chỉ gia tăng nguy cơ xung đột quân sự trong vùng và có thể lan rộng ra nơi khác nữa. Trong đại hội hồi tháng 3 năm nay, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã kêu gọi tất cả các giáo xứ thuộc 16 giáo phận toàn quốc thành lập một ủy ban hòa giải gây ý thức nơi dân chúng về sự kiện tất cả cùng thuộc chung một dân tộc ở hai miền Hàn Quốc. Đức Cha Phêrô Lý Kỳ Huân, Giám mục Giáo phận Nghị Chánh Phủ, Chủ tịch Ủy ban Hòa giải nhận xét rằng, từ thời chiến tranh Nam Bắc Hàn 1950 đến 1953 cho đến nay, 52 triệu dân ở Nam Hàn và 25 triệu dân ở Bắc Hàn vẫn chưa tha thứ cho nhau. Tại Nam Hàn, dân chúng bớt mong ước hòa giải, còn số những người nghi ngờ về vấn đề này gia tăng. Sau hàng chục năm giúp đỡ đồng bào miền Bắc, nay nhiều người dân Nam Hàn chỉ lo giữ vững mức sống của mình. Dân chúng ngày càng giảm bớt thái độ sẵn sàng gánh chịu những gánh nặng về kinh tế và xã hội trong trường hợp thống nhất hai miền Hàn Quốc.
Harar, tổ chức Caritas quốc tế lên tiếng báo động, 4 triệu rưỡi dân cư tại Zimbabwe, miền Nam Phi Châu, đang bị nạn đói đe dọa vì bị mất mùa. Zimbabwe thuộc vào số các nước ở miền Tây Phi Châu bị hiện tượng El Niño làm cho khí hậu thất thường. Tổng cộng có 21 triệu người đang cần trợ giúp về lương thực. Riêng tại Zimbabwe, các nông dân bị mất mùa trong vụ gặt hồi tháng 3 và tháng 4. Số lượng lương thực dự trữ bị cạn. Nhiều người phải ăn trái cây rừng và chuột bọ để sống. Vụ mùa tháng 11, 12 và tháng giêng tới đây càng trầm trọng hơn. Caritas quốc tế cho biết vì mưa quá ít và tình trạng này được coi là trầm trọng nhất kể từ 35 năm nay. Trong những vùng bị thương tổn nhiều nhất, 2/3 các gia đình bị đói. Các cơ quan bác ái Công giáo này kêu gọi quyên góp ngân khoản 1 triệu rưỡi Mỹ Kim để hỗ trợ các chương trình lương thực học đường. Đức cha Jose Alberto Serrano, giám mục giáo phận Hoang Chi ở miền Tây Zimbabwe cho biết chỉ một vài nơi có mùa gặt. Các bạn hãy đến Zimbabwe để thấy dân chúng phải xoay sở thế nào để sống còn. Nhiều người phải tản cư, làm nghề mại dâm, khai thác quặng mỏ bất hợp pháp, bán đồ đạc trong nhà kể cả gia súc. Chính phủ đã lên tiếng kêu gọi quốc tế giúp đỡ, nhưng chỉ nhận được một nửa ngân khoản cần thiết.
Andex, Đức Hồng Y Van Ter Casper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, lo âu vì đời sống đức tin yếu kém của các tín hữu Công giáo ở Âu Châu. Tuyên bố trong thánh lễ hôm 24 tháng 9 vừa qua tại Đan viện Andex là nơi hành hương cổ kính nhất thuộc miền Bavaria ở Đức. Đức Hồng Y Casper nói, tôi không lo âu trước sự hồi giáo hóa Âu Châu, nhưng tôi lo vì sự yếu kém của các tín hữu Kitô tại đại lục này. Nếu chúng ta sống đức tin Kitô một cách đầy xác tín, thì đức tin ấy sẽ lan tỏa tới những người mới nhập cư. Nhưng trong thực tế, các tín hữu Kitô lại sống niềm tin trong thái độ nhát đảm. Đức Hồng Y Casper ca ngợi sự dấn thân của nhiều người Đức trong việc giúp đỡ người tị nạn, và Ngài hãnh diện vì sự sẵn sàng trợ giúp như thế, và các tín hữu Kitô đang đi hàng đầu trong lĩnh vực này. Đây là điểm son của giáo hội tại Đức. lòng thương xót xét cho cùng chính là thẻ căn cước giá trị của các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y cũng nói rằng, đứng trước tình trạng lầm than về tinh thần ngày càng gia tăng ở Âu Châu, các tín hữu Kitô phải chiếu tỏa hướng đi, ánh sáng, sự an ủi, sự cố vấn và niềm vui. Đức Hồng Y Casper được mời chủ sự thánh lễ trong cuộc hành hương theo truyền thống kính Ba Mình Thánh Chúa trên núi Thánh Andex. Ba Mình Thánh Chúa được đưa tới đây hồi thế kỷ 12. Ba Mình Thánh này đã có từ thời Thánh Gregorio cả, có những vết máu hình thánh giá và biến thành thịt sau khi được truyền phép. Năm 1392, Đức Giáo Hoàng Bonifacio IX chứng thực pháp lạ này.
Roma, chiều hôm qua 26 tháng 9, Hội đồng Thường vụ gồm 25 Hồng Y và Giám mục Italia đã bắt đầu khóa họp 3 ngày tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova. Trong những ngày họp, các giám mục duyệt lại các quy luật về việc quản trị hành chánh và các vấn đề kinh tế của các tòa án giáo hội. Đặc biệt, các vị duyệt lại các khoản đóng góp của các giáo phận, chuẩn bị cho khóa họp toàn thể, trong đó có việc canh tân hàng giáo sĩ đi từ vấn đề thường huấn. Các vị cũng chọn đề tài cho tuần lễ xã hội lần thứ 48 của các tín hữu Công giáo Italia sẽ tiến hành tại thành phố Cagliari trên đảo Sardinia từ ngày 26 đến 29 tháng 10 năm tới.
Mexico, hôm 25 tháng 9, người ta tìm thấy thi hài linh mục José Alfredo López Guillén ở Guanajuato, bang Michoacán bên Mexico sau 3 ngày bị bắt cóc. Đức Hồng Y Alberto Suárez Inda, Tổng giám mục Morelia, đã gửi sứ điệp kêu gọi trả tự do cho cha Guillén sau khi cha bị bắt, nhưng sau đó, Đức Hồng Y đã phải xác nhận cha đã bị giết. Cha Guillén năm nay 53 tuổi, thụ phong linh mục cách đây 15 năm, làm cha sở giáo sứ Chúa Ba Ngôi ở Guanajuato. Trước đó, ngày 19 tháng 9, hai linh mục ở Veracruz thuộc giáo phận Papantla đã bị bắt cóc và sát hại. Kể từ khi Tổng thống Enrique Peña Nieto lên nắm quyền ở Mexico, hồi tháng 12 năm 2012 đến nay, đã có 15 linh mục và 2 giáo dân dấn thân trong việc mục vụ bị giết. Ngoài ra có 2 linh mục bị mất tích. Chủ nhật vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cho biết ngày cầu nguyện cho nhân dân Mexico yêu quý để chấm dứt nạn bạo lực hoành hành trong những ngày này, gây thương tổn cho cả một số linh mục.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về đề tài Đức Thánh Cha Francisco và việc bổ nhiệm giám mục.
Kính thưa quý vị thính giả, trong 3 năm rưỡi vừa qua, từ sau khi làm chủ chăn của Giáo hội Hoàn Vũ, nhiều lần Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ xác tín về những đức tính mà một giám mục phải có, và Ngài thúc đẩy việc chọn lựa các ứng viên xứng đáng để Ngài bổ nhiệm. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài muốn những giám mục gần gũi và tận tụy với dân chúng, những vị mục tử có mùi của chiên, những giám mục sống thanh bần và đơn sơ, chứ không phải như những ông hoàng. Những giám mục phải là những người cầu nguyện và thuộc về giáo hội. Họ không phải là những người ở trong văn phòng, trong tòa giám mục, hay là những công chức, nhưng là những người đi ra ngoài tìm kiếm, gặp gỡ những người đang ở trong cảnh túng thiếu và cần được giúp đỡ. Các giám mục không phải là những ông chủ xí nghiệp, những vị giám đốc điều hành, nhưng là những mục tử. Trong khi Đức Giáo Hoàng là người đưa ra quyết định chung kết về việc chọn và bổ nhiệm giám mục, trách nhiệm phát hiện, nhận diện, điều tra, kiểm chứng và đề nghị các ứng viên để đệ lên Đức Thánh Cha là gánh nặng chung được chia sẻ giữa các nhóm giám mục ở địa phương, các vị lãnh đạo hội đồng giám mục, các vị đại diện tòa thánh, cùng các sứ thần và khâm sứ, tiếp đến là bộ giám mục, bộ các giáo hội công giáo đông phương hoặc là bộ truyền giáo. Công nghị của các giáo hội công giáo đông phương và các giám mục trong mỗi giáo tỉnh thường đều đặn nghiên cứu điều tra lý lịch của các linh mục mà các vị thấy có thể làm giám mục và bỏ phiếu về các ứng viên ấy. Tên tuổi và các thông tin khác về ứng viên được gửi cho vị đại diện tòa thánh ở địa phương. Khi cần phải tiến hành việc chọn giám mục cho một giáo phận, vị đại diện tòa thánh sẽ tiến hành việc điều tra riêng, kể cả việc gửi một bản câu hỏi kín đáo, khoảng từ 20 đến 30 câu hỏi, tới những người được coi là biết ứng viên. Cải tiến bản câu hỏi này là điều đã được thảo luận trong cuộc họp hồi tháng 4 năm nay giữa Đức Thánh Cha Francisco và Hội đồng 9 vị Hồng Y cố vấn.
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thư dành cho phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 22 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Thomas Willison, người Mỹ, sứ thần tòa thánh tại Thụy Sĩ, cho biết bản câu hỏi tham khảo ý kiến về ứng viên mà tòa sứ thần tòa thánh gửi đi để hỏi ý kiến kể từ sau Công đồng Chung Vatican thứ hai đến nay không có thay đổi nhiều. Mỗi bộ liên hệ chỉ thay đổi một chút cho phù hợp với nhu cầu, chẳng hạn của các giáo phận Công giáo Đông Phương hay các giáo phận ở những vùng truyền giáo. Vị đại diện tòa thánh cũng có thể thay đổi cho phù hợp với bối cảnh văn hóa riêng của quốc gia liên hệ. Đức Tổng giám mục Gullison nói rằng, bản thân tôi trong vòng 5 năm qua, tôi đã xin duyệt lại hình thức bản câu hỏi. Một số ngôn từ của các văn kiện công đồng không còn dễ hiểu đối với dân chúng, và bản câu hỏi cũng quá dài. Người được hỏi ý kiến có thể sẽ sợ khi thấy nhiều trang, nhiều câu hỏi phải trả lời. Vị đại diện tòa thánh cũng xin các giáo phận chống tòa hoặc sắp chống tòa làm một bản tường trình về tình hình địa phương với các nhu cầu cần đáp ứng và những vấn đề cần giải quyết, rồi ngài gửi các bản trả lời những câu hỏi đã thu thập được, lượng định và cho ý kiến về tòa thánh tới ba bộ liên hệ như Bộ Giám mục, Bộ Các giáo hội Đông Phương hoặc Bộ Truyền giáo. Trong thư gửi về như thế, vị đại diện tòa thánh trình bày danh sách ba ứng viên gọi là Terna với các thông tin liên hệ về lý lịch và các đức tính, và ngài cũng cho biết ứng viên nào là thích hợp nhất cho sứ vụ giám mục cần được trao phó. Tại Bộ Giám mục hoặc Bộ Truyền giáo, các hồ sơ đó sẽ được cứu xét và các thành viên của bộ trong phiên họp hai lần một tháng sẽ bỏ phiếu chọn ứng viên. Thông thường, vị tổng trưởng sẽ trình lên Đức Thánh Cha đề nghị của bộ liên hệ để ngài quyết định. Đối với những nước cần có sự thông qua của chính quyền của quốc gia liên hệ, thì tên tuổi ứng viên được gửi cho nhà nước. Sau khi có sự thỏa thuận của chính quyền, Đức Hồng Y Tổng trưởng mới đệ trình lên Đức Thánh Cha để ngài quyết định. Cũng có những trường hợp Đức Thánh Cha trực tiếp bổ nhiệm giám mục mà không cần theo các đề nghị của các bộ liên hệ. Đối với các giáo hội Công giáo Đông Phương, công nghị của giáo hội sẽ chọn ứng viên giám mục và gửi về tòa thánh qua sự cứu xét của Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương để xin Đức Thánh Cha phê chuẩn, gọi là chấp nhận cho hiệp thông. Đức Sứ Thần Gullison nói, việc điều tra và đề nghị ứng viên giám mục có lẽ là công tác quan trọng nhất được ủy thác cho vị đại diện tòa thánh. Tại những nước có nhiều giáo phận, công việc điều tra và đề nghị ứng viên có thể đòi hỏi rất nhiều nghị lực. Còn tại những nước có ít hơn 10 giáo phận, thì công việc không vất vả lắm.
Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17 tháng 9 vừa qua dành cho 106 vị đại diện tòa thánh về Roma hành hương nhân dịp năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắn nhủ và khích lệ các vị trong công tác tìm kiếm ứng viên giám mục. Ngài nói, một quan tâm sâu xa của tôi về việc tuyển chọn các giám mục tương lai. Khi nói với Bộ Giám mục cách đây ít lâu, tôi đã phác họa chân dung của các vị chủ chăn mà tôi thấy là cần thiết cho giáo hội ngày nay. Các giám mục phải là chứng nhân của đấng phục sinh, chứ không phải là những người mang lý lịch. Các giám mục phải là người cầu nguyện, quen thuộc với những điều từ trên cao và không bị đè bẹp vì gánh nặng từ bên dưới. Các giám mục phải có khả năng đi vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong kiên nhẫn, đến độ có tự do, không phản bội sứ điệp tin mừng được ủy thác cho họ. Các giám mục phải là những mục tử, chứ không phải là những ông hoàng hoặc công chức. Trong công tác phức tạp là tìm thấy giữa lòng giáo hội những người mà Thiên Chúa đã xác định trong tâm hồn Ngài để hướng dẫn dân Chúa, anh em có một phần quan trọng. Anh em là những người đầu tiên phải cứ xét các lãnh vực khác nhau để kiểm chứng xem những David bé nhỏ đang ở đâu. Có những ứng viên như thế và Thiên Chúa không để cho giáo hội phải thiếu. Cần di chuyển để tìm kiếm những người ấy, rong ruổi qua các cánh đồng với tâm hồn của Thiên Chúa, chứ không phải với những đặc tính đã được xác định trước của những người săn đầu người. Cách nhìn qua đó ta tìm kiếm những tiêu chuẩn để lượng định, những nét diện mạo được tìm kiếm không thể xác định do những ý hướng viễn vông, qua đó chúng ta nghĩ là có thể xác định chương trình trên bản viết giáo hội mà chúng ta mơ ước. Vì thế, cần phải quăng lưới ngoài khơi. Ta không thể hài lòng với việc đánh cá nơi các hồ cạn, trong những khu rảnh riêng hoặc trong những vườn ươm của những người bạn của các người bạn. Điều hệ trọng ở đây là lòng tín thác nơi vị chúa tể của lịch sử và của giáo hội, đấng không bao giờ lơ là với thiện ích đích thực của giáo hội. Vì thế, chúng ta không được phép lưỡng lự.
Qua những lời trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị đại diện tòa thánh không phải chỉ đánh cá trong phạm vi nhỏ hẹp, nhưng hãy ra khơi thả lưới, tìm kiếm sâu rộng hơn các ứng viên, không phải chỉ tìm nơi những nhóm bạn của các bạn hữu. Đức Tổng Giám mục Gullison nhận xét rằng, Đức Thánh Cha dùng hình ảnh rất xúc tích khi hiểu đúng. Ngài muốn chúng tôi tránh sự lạm dụng để cho một nhóm người đề cử ứng viên giám mục. Thách đố ở đây là thả lưới rộng hơn. Điều này có nghĩa là đừng chỉ tin cậy nơi phán đoán riêng của mình, nhưng phải tham khảo sâu rộng, cẩn thận và kín đáo với những nhân chứng đáng tin cậy, với những người biết rõ các ứng viên. Đức Sứ Thần Gullison thú nhận rằng, đó không phải là điều dễ dàng. Tôi nhớ cách đây nhiều năm, Thánh Gioan Phaolô thứ hai thúc giục một trong các vị sứ thần tòa thánh tìm kiếm những nguồn mạch khác để kiếm các ứng viên giám mục. Vị sứ thần làm việc vất vả nhưng thiếu những nhân chứng đáng tin cậy và biết rõ nhân sự. Đôi khi các giáo dân cũng có thể là những chiếc phao cứu khi họ nhận định về các ứng viên, nhưng thường các giáo dân nam nữ chỉ có những kiến thức rất ít về cha sở. Trong các cộng đoàn dòng tu và đôi khi nơi hàng giáo sĩ triều, sự ghen tương hoặc sự bối rối khiến cho người ta mô tả tiêu cực về một ứng viên giám mục. Dầu sao, vì là con người nên không thể có một danh sách nhất định và chính xác về các đặc tính và các nhân đức. Hồi năm 2014, khi nói với các thành viên bộ giám mục, Đức Thánh Cha Francisco nói, không có một danh sách các đức tính nhân bản, trí thức, văn hóa và kể cả về mục vụ để cung cấp một số tổng cộng mà một giám mục hoàn hảo phải có. Nhưng dầu sao, Đức Thánh Cha cũng xác tín khi Ngài nói với các vị sứ thần tòa thánh hôm 17 tháng 9 vừa qua rằng, anh em hãy ra đi và tìm kiếm các ứng viên ấy. Sau đây, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại cuộc trở lại công giáo của Francisco Araujo, một mục sư tin lành người Brazil.
Kính thưa quý vị thính giả, mục sư tin lành Francisco Araujo đã kể lại cuộc trở lại giáo hội công giáo của ông như sau. Sáng Chúa Nhật hôm đó, nhà thờ tin lành của tôi đầy chặt tín hữu. Sau giờ giáo lý, tôi bắt đầu giảng thuyết như mọi khi trước khi cử hành bữa tiệc ly. Đề tài bài giảng của tôi là thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Corinto, đoạn 11, từ câu 23 đến câu 32. Tôi đọc đến câu 23 và 24. Trong đó, Thánh Phaolô viết, điều tôi được Chúa dạy, tôi cũng truyền lại cho anh chị em. Trong đêm Chúa Giêsu bị nộp, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và phán. Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy bị nộp vì các con. Đọc đến đây tôi tự nhủ, đã bao nhiêu lần tôi đã đọc, nghiên cứu và giảng dạy về đoạn sách thánh này. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy những lời này nói thẳng với tâm hồn tôi. Này là mình Thầy, Khi học thần học tin lành, các giáo sư cũng như các sách thần học mà tôi đọc đều dạy rằng câu nói của Chúa chỉ có tính chất tượng trưng, nghĩa là miếng bánh đó chỉ là biểu tượng mình Chúa, chứ không phải là mình Chúa thực sự. Nhưng hôm nay, tôi thấy lời Chúa nói rõ ràng quá. Này là mình Thầy. Tôi cảm thấy xao xuyến trong lòng, nhưng vẫn tiếp tục thánh lễ. Sau đó tôi âm thầm tìm hiểu thêm về vấn đề này. Tôi chăm chú đọc đi đọc lại Phúc Âm và toàn thể Kinh Thánh Tân Ước nhiều lần, với hy vọng giải đáp được nghi vấn đang đè nặng trong tâm hồn tôi. Mục sư Araujo thuật tiếp, sau 2 năm tìm hiểu, trong nước mắt và lời cầu nguyện, một hôm tôi quỳ một mình trong phòng với quyển Kinh Thánh mở ra để trên giường. Đột nhiên tôi bật khóc vì vui mừng, tôi cảm thấy những nghi ngờ biến tan và tôi quyết định trở thành tín hữu Công giáo Roma. Tôi thấy rằng chỉ có giáo hội Công giáo dạy sự thật về bí tích thánh thể, nghĩa là Chúa Kitô hiện diện thực sự trong bánh và rượu đã được truyền phép. Tuy nhiên, trở lại với đức tin Công giáo và kể lại cho vợ con tôi về biến cố và quyết định này, đó thật là một công trình khó khăn, vì vợ con tôi đều đã thuần thục trong đạo tin lành, và 2 đứa con trai lớn của tôi cũng là mục sư ở thành Curitiba. Tôi phải chịu đau khổ rất nhiều về quyết định trở lại Công giáo, vì phản ứng bất thuận của gia đình và của những anh em đồng đạo tin lành của tôi. Tôi đi tìm một vị linh mục để bày tỏ quyết định của tôi, và cha đã giải quyết mọi nghi vấn khác của tôi về Đức Mẹ Đồng Trinh, về việc tôn kính các thánh, về luyện ngục, vân vân. Tôi cũng được giới thiệu với Đức Giám mục sở tại là Đức cha Pietro Misiara. Sau cùng, tôi được rước lễ và các con tôi cũng vậy. Sau khi trở lại Công giáo, mục sư Araujo bị thất nghiệp, tiền bạc trong gia đình cạn dần, và trong mấy ngày liền, họ chỉ ăn sắn mì để sống. Mục sư thuật tiếp, lúc đó một đứa con gái nhỏ của tôi tên là Susan nói, ba à, con đói lắm, nhưng đúng ra con muốn được ăn kem hạt dẻ cơ. Đó là món quà mà cô bé vẫn ưa thích. Không chút nghĩ ngợi, tôi đáp, con hãy lên phòng, quỳ cầu nguyện, xin Đức Mẹ Maria một hộp kem hạt dẻ mà con thích. Susan thưa lại, con đi cầu nguyện ngay bây giờ. Con muốn xem Đức Mẹ có nghe lời con cầu nguyện thật sự hay không. Thật ra, tuy bấy giờ chúng tôi đã trở thành tín hữu Công giáo, nhưng vốn bị nghe giảng trong bao nhiêu năm trời theo giáo lý tin lành, chống lại việc sùng kính Đức Mẹ, nên chúng tôi vẫn chưa thể đọc kinh kính mừng được. Khi nghe tôi bảo Susan hãy lên phòng cầu xin Đức Mẹ, vợ tôi đến gần tôi và bảo, anh không nên bảo con như vậy, vì nếu nó cầu nguyện mà không được hộp kem, thì đức tin của nó sẽ bị thử thách. Tôi đáp lại, vậy thì chúng mình cùng lên phòng cầu xin Đức Mẹ, đừng để Susan bị mất đức tin còn yếu ớt. Thế là tôi và vợ tôi đọc một kinh kính mừng. Ngày hôm sau, tôi thấy một thanh niên có râu, đeo thánh giá ở ngực. Tôi nhận ra người ấy không phải là tín hữu cũ của tôi. Anden, đứa con trai của tôi chạy ra mở cửa. Người thanh niên ấy có một phụ nữ đi tháp tùng, và bà đang ngồi trong chiếc xe hơi màu vàng. Người thanh niên nói, mục sư Francisco, tôi là linh mục Carlos Prila, và đây là bà Magui. Bà Magui có vẻ bối rối nói với tôi, mục sư à, có chuyện lạ này, không biết mục sư có tin được không? Đêm qua tôi mơ 2-3 lần. Trong giấc mơ, tôi thấy có người bảo tôi phải mang thực phẩm đến nhà mục sư Francisco Araujo. Xin mục sư đừng giận, sáng nay tôi và Regina, em tôi, đã đi siêu thị và chúng tôi mua những thực phẩm cho mục sư đây. Nói xong, bà Magui mở cửa sau của xe hơi, bà cầm hộp kem hạt dẻ, hướng về bé Susan, con gái tôi, và nói, hộp kem này là Đức Mẹ mang tới cho cháu đó. Tôi cảm động, nói với bà Magui, vậy bà mơ thật như thế hả? Có phải bà mơ phải mang kem hạt dẻ này cho con gái tôi phải không? Bà ta đáp, Tôi không mơ thấy điều đó, nhưng tôi không hiểu sao, vừa mở cửa xe, thuận tay tôi cầm hộp kem và cho cháu vậy thôi. Mục sư Araujo cảm động đến rơi lệ, ông tin rằng Đức Mẹ đã muốn đi vào trong gia đình ông. Một thời gian sau, gia đình ông Francisco Araujo dọn đến thành phố Anápolis, thuộc phủ bang Goiás, cũng thuộc Brazil. Tại đây, ông được Đức cha Pestana hướng dẫn và truyền chức phó tế vĩnh viễn cho. Từ đó, vị phó tế cựu mục sư tin lành này không những phục vụ Thiên Chúa trong giáo hội Công giáo, nhưng còn hăng say quảng bá lòng tôn sùng Đức Mẹ nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về cánh trung học vào thời Trung Cổ.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang theo dõi sự tiến triển của truyền thống xã hội liên quan tới đối tượng hy vọng. Sau khi đã bàn thời các giáo phụ trong hai bài vừa qua, hôm nay chúng ta bước sang thời Trung Cổ. Các sử gia không nhất trí về khởi điểm và tận điểm của thời Trung Cổ ở bên châu Âu. Dù sao, điều này không quan trọng lắm đối với vấn đề của chúng ta. Chúng ta chỉ cần biết rằng cao điểm của các cuộc tranh luận thần học và tuyên ngôn của huấn quyền diễn ra trong khoảng những thế kỷ 11 cho tới 14. Trong giai đoạn này, chúng ta tìm hiểu 3 điểm. 1. Các thách đố văn hóa. 2. Niềm tin của xã hội. 3. Những khảo luận thần học. Hôm nay, chúng ta bàn tới các thách đố văn hóa. Não trạng suy tư về bản tính các sự vật. Vào giai đoạn đầu của thời giáo hội, chúng ta thấy xảy ra nhiều vấn đề đặt ra do sự chung đụng giữa văn hóa Do Thái và văn hóa Hy Lạp. Vào đầu thiên niên kỷ thứ hai, dường như không còn ai biết đến văn hóa Do Thái nữa. Mặt khác, tuy có tiếng là văn hóa Hy Lạp thắng thế, nhưng trên thực tế, một cuộc tranh chấp đã diễn ra giữa triết học Plato và triết học Aristotle vào hồi thế kỷ thứ 13, với các hệ quả không nhỏ đối với cánh trung luận cá nhân. Như đã nói lần trước, khi đối chiếu giữa văn hóa Do Thái và văn hóa Hy Lạp, chúng ta thấy có những khác biệt về các từ ngữ nói về con người. Một sự khác biệt không nhỏ là não trạng. Người Do Thái thì thích kể chuyện, Thiên Chúa đã làm gì cho chúng ta. Còn người Hy Lạp thích suy tư về bản tính của các sự vật. Thiên Chúa là ai? Đức Kitô là ai? Và thời các giáo phụ, sự đối nghịch giữa hai não trạng đã gây ra các cuộc tranh luận về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, về mầu nhiệm Chúa Kitô. Trong phạm vi cánh trung luận, sự khác biệt giữa hai não trạng trở nên rõ ràng hơn vào thời Trung Cổ. Các nhà thần học tranh khá nhiều về bản chất của thiên đàng. Phúc kiến là gì? Thuộc về lý trí hay thuộc về ý chí? Trực kiến hay là suy diễn? Về bản chất của sự sống lại, con người sống lại với thân xác như thế nào? Mấy tuổi, hồn và xác kết hợp như thế nào? Về phán xét, ở đâu, ai ngồi tòa, xét công hay xét tội? Về hỏa ngục, ở đâu, hình phạt như thế nào, lửa như thế nào, vân vân. Trong não trạng đó cũng phát sinh ra cái luyện ngục, có nghĩa là cái nơi thanh luyện thay vì tiến trình thanh lọc, cũng như là limbo, nghĩa là nơi dành cho các nhi đồng chưa được lừa tội. Không phải chỉ các nhà thần học mới bận tâm tới các câu chuyện bản thể của tiếng Trung, mà các văn nghệ sĩ cũng dùng tài năng của mình để diễn tả ra một cách sống động. Thí dụ, thi phẩm lừng danh Divina Commedia của ông Dante Italia trình bày một cuộc du hành tham quan các tầng hỏa ngục, luyện ngục, thiên đàng. Quan niệm về con người. Trong triết học Hy Lạp, có hai quan niệm về sự kết hiệp giữa hồn và xác. Theo ông Plato, linh hồn được dựng lên từ muôn thuở trên thế giới và bị đày xuống trần thế để đền tội. Linh hồn với thân xác như là một cái nhà tù. Đối lại, theo Aristotle, linh hồn là mô thể của con người. Linh hồn được dựng nên để hợp với thân xác thành một con người cá thể. Linh hồn cần đến các giác quan để thu thập hình ảnh, chất liệu cho tư tưởng. Linh hồn rất gắn bó với thân xác. Thì giáo phụ không chấp nhận thuyết của Plato về nguồn gốc vĩnh cửu của linh hồn, nhưng mà các ngài chịu ảnh hưởng khá nặng của ông về linh hồn khao khát được thoát đi ra khỏi thân xác để mà trở về thiên giới. Thánh Thomas Aquino đã đánh dấu một khúc ngoặt khi du nhập triết học Aristotle để cao giá trị của thân xác và nó khắc khoải của linh hồn muốn tái ngộ với thân xác trong sự phục sinh. Hoàn cảnh xã hội. Kính trung luận thời Trung Cổ không chỉ bị chi phối với triết học mà còn bởi nhiều hoàn cảnh xã hội. Những cảnh chiến tranh loạn lạc, những tai ương xã hội như là cơn dịch tễ đen cướp đi hàng vạn sinh linh, tình trạng phong hóa suy đồi ngay từ trong nội bộ xã hội đã trở thành cơ hội để cho các nhà sản xuất loan báo ngày tận thế đến gần kề. Điển hình nhất là Thánh Vincent Ferre được mệnh danh là thiên thần khả uyển. Chế độ phong kiến với các hoàng đế, các chư hầu ảnh hưởng không ít tới cách hình dung Thiên Chúa. Chúa Kitô được khoác áo cẩm bào, độ vương miện hoàng đế. Ngài xuất hiện như một thẩm phán công minh. Con người khiếp run khi phải đối diện với Ngài, vì thế phải chạy tới Nài Va Đức Maria làm trạng sư và nhờ các thánh cầu bỏ. Niềm tin của xã hội. Chúng ta có thể thấy niềm tin của xã hội về cánh chung qua các tuyên ngôn của huấn quyền và trong việc cử hành phục vụ. Tuyên ngôn huấn quyền. Các tuyên ngôn của huấn quyền vào thời Trung Cổ chú trọng tới cánh chung cá nhân hơn là cánh chung phổ quát. Văn kiện quan trọng nhất là Tông Hiến Benedictus Deus của Thánh cha Benedicto thứ 13 ngày 28 tháng Giêng năm 1336 tuyên bố rằng sau khi chết, các linh hồn sạch tội sẽ được hưởng phúc kiến ngay lập tức, không cần phải chờ tới ngày Chúa Quang Lâm. Văn kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong cánh chung luật. Trọng tâm chuyển từ cánh chung luật tổng quát, tận thế sang cánh chung cá nhân liền sau khi chết. Một trong những nguyên nhân gây chia rẽ giữa các xã hội Tây Phương và Đông Phương, tức là Công giáo và Chính thống, là đạo lý về luyện ngục. Vì thế, cái điểm này đã được ghi trong chương trình nghị sự của hai công đồng hiểm nhất học tại Lyon năm 1274 và Firenze năm 1439. Nhưng mà chuyên sinh đức tin chống lại chất nhị nguyên là giáo Cathari khai triển thêm đề tài về thiên thần và ma quỷ, cũng như là về hỏa ngục. Nên nhớ rằng các tín điều cổ điển chỉ nói tới sự sống vĩnh cửu, chứ không nhắc tới hỏa ngục. Về phục vụ, niềm tin của xã hội không chỉ diễn tả qua các tuyên ngôn của huấn quyền, mà còn qua nhiều hình thức khác, đặc biệt là phục vụ. Tục lệ cầu nguyện cho các người qua đời đã xuất hiện từ thời các giáo phụ ngay từ những thế kỷ đầu, được phát triển đến các đan viện, đánh dấu việc thiết lập lễ cầu cho các linh hồn ngay sau ngày lễ các thánh mùng 2 tháng 11 năm 1998, xuất phát tại Cluny, dòng biển Đức, do sáng kiến của viện phụ Odilon. Các thảo luận thần học. Với sự xuất hiện của các đại học tại châu Âu từ thế kỷ thứ 12, nhiều bộ tổng luận thần học cũng ra đời dùng làm sách giáo khoa. Các đề mục thần học được xếp đặt thành hệ thống. Cánh trung luận nằm ở phần cuối cùng, với nguy cơ là bị coi như là cái chuyện bên lề, nghĩa là không ăn nhập gì tới đời sống. Do ảnh hưởng của văn hóa, các thảo luận về cánh chung bàn về khía cạnh cá nhân, những gì sẽ xảy ra sau khi chết, đó là phán xét thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục, nhiều hơn là bàn về khía cạnh cộng đồng. Sau khi chết, linh hồn có thể được hưởng hạnh phúc muôn đời ở bên Chúa, như vậy xem ra sự phục sinh thân khác không còn cần thiết nữa. Dù sao, nói chung, các chuyện của thế giới bên kia mang một màu sắc kinh hoàng, chứ không còn là động lực cho một niềm hy vọng nữa. Trước khi kết thúc bài hôm nay, chúng ta xin lưu ý về thần học cánh chung của Thánh Thomas Aquino. Theo dàn bài đề ra cho sách tổng luận thần học, khảo luận về cánh chung sẽ được bàn cuối cùng, sau khảo luận về các bí tích. Tiếc rằng Thánh Thomas ngưng viết khi tới phần bí tích thống hối và bỏ dở những đề tài kế tiếp. Nói khác đi, bộ sách tổng luận thần học thiếu phần cánh chung luận. Tuy nhiên, trên một bình diện khác, ta có thể tìm thấy thần học về cánh chung khi thánh tiến sĩ bàn về cứu cánh của các hành linh nhân linh, nghĩa là cứu cánh tối hậu cuộc đời, cũng như khi bàn về ân sủng của các bí tích, nghĩa là thông dự vào đời sống thân linh. Đó cũng là một cách tiếp cận cánh chung luận vậy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Caracas Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, chính thức xin tòa thánh giúp đỡ trong cuộc tranh chấp với phe đối lập. Andex, Đức Hồng Y Walter Casper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, lo âu vì đời sống đức tin yếu kém của các tín hữu Công giáo ở Âu Châu. Harar, tổ chức Caritas quốc tế lên tiếng báo động, 4 triệu rưỡi dân cư tại Zimbabwe miền Nam Phi Châu đang bị nạn đói đe dọa vì bị mất mùa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.